Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 2003. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Phước Trí Song Hành. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta tụng kinh, nhất là trong cái kinh A Di Đà, trước khi chúng ta vô chính văn thì chúng ta có đọc cái đoạn quy y Phật lưỡng túc tôn, quy y pháp ly dục tôn, quy y tăng chúng trung tôn. Có nghĩa là quy y Phật là đấng phước trí vẹn toàn, quy y pháp là đạo thoát ly tham dục, quy y tăng là bậc tu hành cao tột. Quý vị rất là rõ ràng phải không? Tức là chúng ta quay trở về với Đức Phật là chúng ta phải sử dụng cả hai món, đó là phước đức và công đức, hay còn gọi là trí tuệ. Nói như vậy, chúng ta muốn trở về với cái bản tánh chân như thanh tịnh, điều kiện cần phải hội đủ là phước đức và trí tuệ. Muốn hội đủ hai cái điều kiện này thì chúng ta phải thực hành như thế nào? Đây là cái vấn đề mấu chốt quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý. Kính thưa đại chúng, ngày xưa khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma ở Ấn Độ từ Ấn Độ sang Trung Hoa Hoằng Pháp, lúc gặp vua Lương Võ Đế và trong khi bàn luận thì nhà vua mới hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma như thế này: trẫm một đời cất chùa, độ tăng, bố thí cúng dường, đúc chuông tạo tường, ấn tống kinh sách, như vậy được công đức bao nhiêu? Khi mà nghe nhà vua hỏi thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói như thế này: những cái việc làm đó thực sự nó không có cái công đức gì cả. Khi nghe như vậy, quý vị thấy có buồn không? Mình làm nhiều mà là không có công đức, như vậy uổng phí quá, có phải không? Theo lịch sử ghi chép cho chúng ta biết rằng vua Lương Võ Đế xây cất hàng trăm ngôi chùa, độ tăng chúng rất là nhiều, đồng thời cũng ấn tống kinh sách vô số kể, cúng dường, đúc chuông, tạo tường nhiều lắm. Khi làm như vậy đó, nhà vua suy nghĩ là mình được rất nhiều công đức. Nhưng mà không ngờ khi mà đem hỏi cái vấn đề này với Tổ Bồ Đề Đạt Ma? Thì Ngài trả lời là không. Kính thưa đại chúng, để lý giải những cái câu trả lời này, có người đã giải thích rằng là tại vì vua Lương và đế chỉ lấy của nhân dân để mà làm, chứ không đích thực chính mình ra công ra sức, thành vì vậy nó không có công đức. Theo quý vị nghĩ vậy có đúng không? Kính thưa đại chúng, những cái điều suy tư và những cái thắc mắc đó, mãi cho đến khi Đức Lục Tổ Hoằng Dương chánh pháp, và có người cũng đem hỏi Đức Lục Tổ cái điều này, và được Đức Lục Tổ dạy quả thực không có công đức gì cả. Cái lý do là vua Lương và đế chỉ vì không hiểu, không biết chánh pháp, cho nên lầm lẫn hai cái từ ngữ công đức và phước đức. Vì vậy nhà vua nghĩ rằng khi làm những cái việc phước thiện, xây chùa, tiếp tăng đồ chúng, ông nghĩ là làm được nhiều công đức. Bây giờ chúng ta biết được cái sự khác biệt giữa công đức và phước đức. Do vậy chúng ta thử phân biệt. Thử phân biệt cái chữ công đức và phước đức đó nó khác nhau như thế nào. Kính thưa đại chúng, trước hết là phước đức. Đối với những người có cái khả năng cất hàng trăm ngôi chùa, độ tăng chúng tu hành rất nhiều, thiết trai cúng dường, bố thí, đúc chuông tào tượng, ấn tống kinh sách, nghĩa là lo cái vấn đề phát huy các cái sinh hoạt của chùa, của giáo hội, giúp cho mọi người có cái cơ sở để mà tu học, để mà hành đạo, giúp cho Phật giáo có cái cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn, giúp cho những cái cơ sở chùa chiền càng ngày càng phát triển vững chãi hơn, và có như vậy mới có thể độ được những người có duyên đến với chùa. Những cái việc làm này thực sự có đem lại lợi ích cho nhiều người như vậy, tất nhiên là chúng ta sẽ có được rất nhiều phước đức. Nhưng mà đó chỉ là phần ở bên ngoài. Sở dĩ gọi những cái việc làm có cái tính cách từ thiện là việc làm ở bên ngoài là tại vì đối với thân mình, chúng ta chưa biết tu tâm dưỡng tánh. Chúng ta không chịu học kinh điển, không biết trì giới, không biết tu tập thiền định, không có phát huy được cái trí tuệ của mình. Cho nên tất cả những cái việc làm đó nó chỉ là cái việc làm ở bên ngoài. Chỉ có được cái lợi ích là mình làm cái lợi ích cho người khác, nhưng mà không lợi ích cho bản thân mình về cái phương diện giác ngộ và giải thoát. Là bởi vì mặc dù chúng ta có thể bố thí nhiều, có thể cúng dường nhiều, nhưng mà cái tâm của chúng ta vẫn còn sân hận, vẫn còn si mê, không những không giảm bớt mà trái lại còn có cái chiều hướng tăng thêm. Trái lại vô minh và phiền não của mình càng đầy dẫy, dày đặc hơn. Là tại vì chúng ta chấp chặt rằng chúng ta đã có bố thí, chấp chặt là chúng ta có cúng dường, và chấp chặt là chúng ta đã làm những cái việc lợi ích như vậy, mà so đi nghĩ lại không có một người nào làm nhiều giống như mình. Cho nên cái tâm của mình có cao ngã mạn, tâm của chúng ta ỷ lại là chúng ta đã làm những cái việc đó. Thành nói vì vậy chỉ thích người ta khen mình, mình cũng có cái thái độ khinh khi người khác. Như vậy cái bản ngã một khi mà chúng ta tu đó là làm cho mỗi ngày mục tiêu mòn để đi đến cái chỗ vô ngã. Nhưng mà trái lại, chúng ta càng bố thí, chúng ta càng cúng dường. Vì không hiểu pháp cho nên bản ngã của chúng ta càng ngày càng tăng lớn thêm dần. Con người không còn thích nghe những cái lời khuyên bảo bất cứ một ai cả, cứ chấp chặt theo cái định kiến sẵn có của mình, rồi muốn làm gì thì làm, không muốn thay đổi, không muốn nghe những cái lời chỉ dẫn của bất cứ một ai, dù đó là những cái lời dạy của những bậc trưởng thượng, dù đó là những cái lời khuyên nhắc của những bạn hiểu thiện tri thức gần gũi với mình. Kính thưa đại chúng, đôi khi những cái việc làm nó góp vào cái phần như là ấn tống kinh sách cho người khác đọc. Người khác đọc thì được, nhưng mà trái lại thì mình là không đọc. Góp cái phần bố thí cúng dường giúp đỡ những cái người nghèo, giúp đỡ những cái người hoạn nạn khó khăn. Nhưng mà mình là không hiểu được cái ý nghĩa cao cả của những cái việc làm đó. Do vậy đó mà chúng ta sanh cái tâm mong cầu. Mong cầu là chúng ta làm như vậy là phải được người ta tán dương mình. Mong cầu chúng ta làm như vậy là mình phải được đền bù lại. Có thể là mình trúng số, có thể là mình mua may bán đắt, có thể mình làm như vậy là cái tình duyên gia đạo nó trọn vẹn, vạn sự bình an, muốn cái gì được cái đó. Như vậy khi mà chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta làm những cái việc phước thiện mà cái lòng tham cầu của chúng ta càng ngày càng nhiều thì chắc chắn là không có công đức. Làm như vậy chỉ có phước đức, nhưng mà cái phước đức đó hạn chế chứ không có nhiều. Tại vì khi mà chúng ta bỏ tiền ra bao nhiêu thì chúng ta chỉ có được phước đức bấy nhiêu thôi. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta gieo cái nhân nhỏ thì đương nhiên là chúng ta chỉ gặt hái được cái quả nhỏ, nó không khác với cái nhân mà chúng ta đã gieo. Bởi vậy cho nên chư tổ dạy rằng những cái việc làm như vậy quả thực nó không có công đức là như vậy. Tất cả những cái việc đó xin nhấn mạnh với đại chúng, chỉ có được phước đức chứ không có công đức. Nghĩa là người đó chỉ làm những cái việc bên ngoài, chỉ làm cái lợi ích cho mọi người, những cái việc cầu phước, những cái việc giúp đỡ, cho nên gọi là phước đức. Kính thưa đại chúng, mặc dù là không có công đức nhưng mà có phước đức. Phước đức cũng là cái điều đáng quý. Đó là cái pháp hữu lậu hay là cái pháp hữu vi. Nghĩa là con người hưởng phước, có được phước thì vẫn còn chịu cái sự chi phối trong tam đồ lục đạo luân hồi. Khi mà hưởng hết phước thì sẽ bị đọa lạc trở lại để mà đền trả cái nhân quả. Tuy nhiên rằng là cái phước đức nó có cái công năng giúp chúng ta giảm thiểu được cái nghiệp chướng, tiêu trừ được cái quả báo để mà chúng ta có thể tai qua nạn khỏi, để có được may mắn và có thể sung sướng ở trên cuộc đời này, có thể là bớt chướng ngại trên cái đường đạo, chứ nó không giúp cho chúng ta thoát khỏi cái sanh tử luân hồi. Vì vậy mà Đức Phật Ngài có dạy chúng ta như thế này: Khi mà gieo nhân làm phước, tu phước, khi mà có được phước đức thì đừng có tự hưởng một mình, mà hãy đem cái phước đức đó để mà hồi hướng cho chúng sanh, cho vạn loài. Và đặc biệt là chúng ta phải hồi hướng cái phước đức đó, nguyện đời đời gặp được chánh pháp, nguyện đời đời được gặp chư thiện hữu tri thức, để mà người ta nhắc nhở chúng ta tu tập, tu tập cho đến cái ngày được đạo quả giác ngộ về giải thoát. Nói như vậy, Đức Phật gián tiếp dạy cho chúng ta rằng, nếu mà chúng ta có làm một cái việc gì đó mà được coi là có tích tụ một chút phần công đức, thì chúng ta đừng tự hưởng một mình, cũng đừng mong cầu hưởng cái quả phước sau này. Đó là cái lý do mà tại sao tất cả mọi người chúng ta cứ mỗi một cái việc gì đó chúng ta đều nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả là như vậy. Ngay cả mình ngồi tĩnh tâm 5 phút, mình cũng nguyện đem công đức đó cho mọi người. Ngay cả mình có một cái niềm tùy hỷ với tất cả những người làm việc phước đức, chúng ta vẫn cũng cứ hồi hướng nguyện đem công đức này đến cho khắp tất cả chúng sanh. Kính thưa đại chúng, theo cái định luật nhân quả, làm phước thì hưởng phước, nhưng mà đến khi hết phước thì chúng ta vẫn phải cứ bị đoạt. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta bị đọa thì sẽ lăn quanh lẩn quẩn trong cái vòng sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi cứ kéo dài triền miên, không bao giờ thoát ra được. Nó cũng ví như cái mũi tên. Khi mà chúng ta bắn vào cái không gian, khi mà mũi tên đó nó đi hết trớn, tất nhiên là nó rớt xuống dưới đất lại. Chúng ta cũng vậy, chúng ta thử nhìn những cái người mà giàu có, những cái người có quyền thế, như những ông vua, những ông hoàng, những bà hoàng, những cô quận nương công chúa, những bà hoàng hậu, đang hưởng thụ phước đức giàu sang sung sướng, danh vọng tột đỉnh, vinh hoa phú quý. Nhưng mà đến khi hết phước rồi đó, thì cái cuộc đời của họ kết thúc bằng đủ mọi cách hết sức là bi thảm. Nói thì có thể có nhiều người không thích thầy Đồng Trung, nhưng mà quý vị gần đây chắc ít nhiều quý vị cũng có nghe qua tin tức một cái người mà giàu có tỷ phú như là ai, quý vị biết không? Như Saddam Hussein, một người tỷ phú. Khi mà hét ra lửa, một cái tiếng nói của ông ta đó là chết không biết bao nhiêu người. Nhưng mà cái phước đó đó không biết hưởng, không biết giữ. Rồi cuối cùng làm sao quý vị biết không? Ngồi ở trong tù. Là tại vì có phước mà không có biết hưởng. Có phước mà không làm lợi ích ra. Từ xưa tới nay chúng ta thấy những người có phước mà không biết tận dụng những cái phước đó để mà vun bồi những cái phước đức, rồi thì kết cuộc trong cuộc đời hết sức là bi thảm. Cái luật nhân quả giải thích được tất cả mọi hiện tượng ở trong cuộc đời. Nghĩa là đúng ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai một cách rõ ràng. Rằng là mình làm mình hưởng, mình làm mình chịu, không ai có quyền thưởng thiện hay là phạt ác, không có ai có quyền ban phước giáng họa cho chúng ta cả. Đó là nói về cái phước đức, nghĩa là chúng ta làm bất cứ mọi hình thức có lợi cho người khác là mình được gọi là phước đức. Còn bây giờ nói qua cái phần công đức, kính thưa đại chúng, công đức hay còn gọi là trí tuệ. Cái lý do công đức mà chúng ta gọi là trí tuệ là vì công đức đó do cái công năng tu tập của chính mình, hay còn gọi là cái sự tu tập ở bên trong. Cái sự tu tập ở bên trong nó có lợi ích cho chính mình nhờ theo cái sự hành trì, theo cái lời dạy của chư Phật ở trong các kinh điển. Căn cứ vào cái lời dạy của những vị thầy hướng dẫn mình, thành vì vậy mình luôn luôn niệm Phật, luôn luôn giữ gìn giới luật một cách nghiêm túc, luôn luôn thực tập thiền định để mà phát huy cái trí tuệ của mình. Nghĩa là chúng ta được vị thầy hướng dẫn, tuân theo cái sự hướng dẫn đó chúng ta tu tập ba vô lậu học, đó là chúng ta thực tập giữ giới, thực tập thiền định để chúng ta có được trí tuệ, hoặc là chúng ta có được ba cái tuệ học, đó là văn, tư và tu. Văn có nghĩa là chúng ta nghe những cái điều hay ý đẹp chư Phật dạy ở trong kinh, vì thầy hướng dẫn mà mình cho đó là có duyên hoặc là khả kính đối với mình. Nghe rồi mình suy tư những cái điều hay lẽ phải, suy tư những cái gì mà vị thầy đã trân trọng hướng dẫn đến mình, rồi mình quyết tâm mình tu. Có thực tập giới định tuệ, có hành ba pháp nghe, suy nghĩ và thực hành với cái mục đích cuối cùng là chúng ta cầu để thoát ra khỏi sáu cõi, thoát ra khỏi cái sự sống chết hồi sinh. Chúng ta thực tập những cái điều Đức Phật dạy thì chắc chắn chúng ta sẽ quân tập được công đức. Công đức mà có được là do chính mình tự mình tu tập, thực tập hàng ngày, hàng giây, hàng phút. Công đức đó nó có cái năng lực là giúp cho chúng ta vượt qua bể khổ song mê, giúp cho chúng ta đến bên bờ giác ngộ và giải thoát. Nếu mà chúng ta so cái phước đức với công đức thì chúng ta thấy phước đức là cái nhân hiểu lầu, tức là cái nhân còn có rớt, nghĩa là hết phước thì chúng ta trả lui trở lại cái vị trí cũ, hoặc là chúng ta còn rớt xuống cái vực thẳm của tội lỗi còn tệ hại hơn nhiều nếu mà chúng ta không biết ngăn dừng. Còn trong khi đó cái công đức có cái tính cách là vô lậu hay là vô vi, nghĩa là khi mà chúng ta đã thực hành được cái công đức rồi thì chúng ta không còn bị chi phối trong cái sanh tử luân hồi lục đạo nữa. Cái công đức nó giúp cho con người chúng ta chuyển hóa từ một cái tâm tánh phàm phu tục tử trở thành cái tâm tánh của chư vị Bồ Tát, và cuối cùng là thành Phật. Ngoài ra cái cách mà huân tập công đức theo ở trong kinh Pháp Bảo Đàm, Đức Lục Tổ Ngài có dạy chúng ta như thế này: trong tâm của chúng ta khiêm tốn là cung, ngoài chúng ta hành lễ phép là đức. Điều mà Đức Lục Tổ dạy, chúng ta thấy những cái lời nào cũng đều giản dị cả. Chúng ta thấy những cái lời nói của Ngài cái nào cũng rất là rõ ràng. Trong tâm khiêm tốn là công, ở ngoài lễ phép là đức, hay là nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàng bất tranh chi đức. Nghĩa là bên trong chúng ta chuyên cần chánh niệm là công. Cho nên vì vậy đó, được coi là cái người mà có nhiều đức đó, là những người đó có thể làm những cái việc mà thiên hạ không làm được, có thể không làm những cái việc mà thiên hạ làm được. Quý vị biết những cái vị mà tu để mà có được gọi là cái người có đức đạo cao đức trọng đó, là những người như thế nào không? Đang làm những cái việc thiên hạ không làm được, chẳng hạn như là thức khuya dậy sớm, luyện tập dũa mài những cái tánh hư tật xấu, những cái ngang bướng của mình tập mình bỏ bớt, ở đời làm được không? Khó lắm phải không? Nghĩa là có nhiều người đó cứ thấy mình là ngon nghênh kênh kiểu nhiều á, là mình tưởng đâu là mình oai lắm, đi ra đường mà ai cũng ngán mình á, mình cho mình là cái người quan trọng. Nhưng mà đối với người tu đó, cái điều đó không có thành vấn đề. Làm những cái việc mà thiên hạ không làm được, không làm những cái việc thiên hạ làm được, chẳng hạn như là chửi bới thiên hạ thì thiên hạ làm được, nhưng mà mình tu mình không có dám làm. Tại vì mình biết rằng đó, càng nói nhiều là mình mang cái nghiệp vào thân, cho nên chúng ta không làm. Chính những cái việc đó đó mình chuyên cần, thay vì đó mình nói chuyện người, chuyện ta, chuyện thế sự, chuyện trên trời dưới đất, chuyện trời ơi đất hỡi, thì bây giờ làm sao? Mình nhất tâm mình niệm Phật, hay là nhất tâm để vào một cái phương án quán chiếu nào đó để giữ cái tâm mình lại, thì đó là công. Bên ngoài mình không tranh đua với đời gọi là đức. Ai hơn thì mặc kệ họ, ai nhất thì tôi nhì, mà ai muốn nhì thì tôi xuống ba, ai ba thì tôi tư, ai mà hơn nữa thì tôi sau cùng. Nghĩa là mình không giành với cuộc đời, đừng có kênh kiều quá, không có được. Kính thưa đại chúng, theo cái quan niệm mà Ngài Huệ Năng Ngài dạy chúng ta thấy công với đức hết sức là giản dị. Mà chúng ta nghĩ, nếu để ý, chúng ta sẽ làm được. Bây giờ nói về công theo cái quan niệm của Đức Lục Tổ Huệ Năng. Một khi mà chúng ta vận dụng cái nguồn năng lực nội tại của chúng ta, xin lưu ý với đại chúng, tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cái nguồn năng lực nội tại. Có điều là chúng ta có phát hiện được mình có nó hay không. Có điều là chúng ta biết vận dụng cái nguồn năng lực đó để mà chúng ta loại trừ cái tâm kiêu mạn, tật đố, ganh tị, khen mình, chê người. Có làm được như vậy hay không? Nếu mà chúng ta có làm được, loại bỏ được những cái tâm tật đố, ngã mạn, khen mình, khinh người, thì chúng ta sẽ đạt được cái tâm niệm khiêm tốn, hạ mình, nhún nhường, tùy hỷ công đức của mọi người. Và đồng thời chúng ta cũng phải vận dụng cái nội công đó, hay là cái nguồn năng lực nội tại đó, để khắc phục những cái tạp niệm, để cho tâm của mình không còn vọng tưởng nữa. Điều quan trọng và cần biết là chúng ta đừng sợ vọng tưởng nó khởi. Tại vì chúng ta biết rằng là trong cuộc đời, khi mà chúng ta chưa phải là bậc thánh nhân thì cái vọng tưởng chúng ta có không ít thì nhiều, đó là cái điều chắc chắn. Luôn luôn lúc nào cũng có cái vọng tưởng, luôn luôn lúc nào cũng có tạp niệm ở trong cái tâm thức của chúng ta. Ai ai cũng có vọng tưởng và tạp niệm. Chỉ sợ đó là chúng ta không giác ngộ, không nhận thức kịp thời, cho nên chúng ta bị vọng tưởng, bị tạp niệm nó lôi cuốn, nó dẫn chúng ta rong ruổi chạy theo các cái vọng niệm, các cái vọng tưởng tạp niệm như vậy. Rồi thì tâm của chúng ta trở nên loạn động, loạn động với thất tình, loạn động với lục dục, tức là chúng ta quên mất cái bản tâm thanh tịnh sẵn có của chúng ta. Cái bản tâm thanh tịnh là tự tánh Di Đà, tất cả mỗi người chúng ta ai cũng có, nhưng mà chúng ta vì vô minh loạn động chạy theo thất tình lục dục, chúng ta quên đi. Lưu ý rằng nếu chúng ta cẩn thận, chúng ta cứ kiểm soát, chúng ta nhận thức kịp thời khi mà tâm của mình nó chạy, vậy thì mỗi khi tạp niệm, mỗi khi vọng tưởng mà nó khởi lên, chúng ta ngay tức khắc phải tự nhận biết. Nhận biết thì chúng ta có thể dừng lại, không tiếp tục để cho cái dòng tâm thức của mình nó trôi chảy. Đừng để cái dòng tâm thức niệm tà nó kéo mình đi lang thang từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại chạy về vị lai, từ chuyện này đến chuyện khác. Chúng ta làm được như vậy thì Đức Lục Tổ Huệ Năng gọi là người có thể có được cái công. Quý vị thấy dễ không? Dễ đó, đừng có nói khó. Mình phải thấy dễ để thực tập, đừng có để tâm của mình nó lang thang. Có nhiều khi chúng ta có những cái quá khứ oai hùng, có những cái kỷ niệm đẹp ở trong cuộc đời, lâu lâu nằm suy nghĩ lại một mình. Có nhiều người suy nghĩ lại những cái quá khứ kiêu hùng, những cái mộng đẹp, cười một mình. Thành ra có nhiều người con cháu nó thấy, không biết bà nội bà ngoại, ông nội ông ngoại mình sao tự nhiên ngồi cười một mình, không biết có vấn đề gì đấy không. Nhưng mà đích thực là mình đang sống lại những cái quá khứ mộng đẹp ngày xưa mà mấy đứa trẻ đó nó không biết được. Mà không biết được thì nó cho là tâm tánh của mình không bình thường. Bây giờ chúng ta biết được, biết được con cháu của mình nó cho mình không bình thường, biết được những cái quá khứ kiêu hùng, những cái mộng đẹp đó nó làm cho mình tán loạn tâm tư ngay trong cái giờ phút hiện tại. Cho nên chúng ta dừng, đừng có nghĩ nữa, thôi mình bye bye nó, để gửi hết tất cả những cái thứ đó vô trong viện bảo tàng thì chúng ta có được cái công dễ dàng, phải không? Bây giờ nói tới đức theo cái quan niệm của Đức Lục Tổ Huệ Năng, ngày dạy chúng ta rất là đơn giản. Xét cho cùng những cái điều mà Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy về cái cách hành thiền cũng vậy, mà về cái cách mà tích tụ công đức ngày dạy rất là đơn giản. Đối với đức á, là bên ngoài chúng ta thực hành lễ phép cung kính tôn trọng tất cả mọi người, bởi vì tất cả mọi người ai cũng có chân tâm Phật tánh như nhau, mọi người ai ai cũng có cái ưu điểm để mà chúng ta học. Nói như vậy đó, từ một cái đứa bé cho đến một cái người lớn tuổi già cả, ai cũng có thể làm thầy của mình được. Kính thưa đại chúng, ở cái điểm này có nhiều người cho là không đáng phải làm vậy. Kính thưa đại chúng, Có nhiều người á nghĩ rằng mình biết nhiều mà hạ mình để mà học hỏi với người khác, mình cảm thấy mất mặt. Cho nên ngày xưa vào cái thời kỳ mà vua Tần Bà Sa La, mỗi khi mà ông ta đi ra đường gặp Đức Phật, gặp Chư Tăng, ông ta đều cúi đầu lạy Đức Phật và Chư Tăng ở ngoài đường. Trong khi đó có những cái vị quan đại thần đi theo với nhà vua, cảm thấy nhà vua làm như vậy là không được, không xứng đáng một vị quân chủ mà lạy mấy ông thầy ở ngoài đường. Cho nên về triều đình mới khuyên nhà vua, mới nói rằng là bệ hạ là một cái người mà đứng trên muôn người vạn người, không có cái lý do nào mà đi ra ngoài đường gặp mấy ông thầy đi lang thang như vậy mà bệ hạ lại làm cho bọn hạ thần cảm thấy là mất cái oai phong của mình. Quý vị biết làm sao không? Một bữa nhà vua mới muốn dạy những cái vị quan đại thần đó, mới cắt ba cái đầu, một cái đầu á đầu heo, một cái đầu á đầu bò, một cái đầu á đầu người, cho đem đi bán. Vị quan đại thần mà khuyên nhà vua đó, nhà vua cho bán cái đầu người ta. Quý vị thấy đem ra ngoài á, đầu heo đầu bò chỉ có ngày đầu đem ra là bán này, bán liền có người mua, nhưng mà đầu người á bán không được, đi tới đâu người ta cũng thấy kinh khủng quá, người ta cũng trốn. Cho đến ngày thứ ba thứ tư cái đầu đó nó mới sình lên, quan đại thần nó mới đem về nói tâu bệ hạ, hạ thần bán không được, đi tới đâu á mà thấy hạ thần mà cầm cái đầu người, người ta cho hạ thần là một cái người sát nhân giết người, người ta ghê tởm cái đầu, cho nên không ai mua cả. Rồi thì nhà vua nói làm sao quý vị biết không? Khanh coi đi, đầu heo đầu bò nó còn có cái giá trị để cho người ta mua dùng, đầu con người có cái giá trị gì đâu. Vậy mà tại sao Khanh khuyên không cho trẫm lạy những cái vị thầy khả kính của mình? Những cái vị thầy đó là những cái người có khả năng dạy mình sáng đạo, dạy mình tu để mà ra khỏi sanh tử luân hồi. Việc lạy đó là cái việc đương nhiên rồi. Đó, quý vị thấy đó, một nhà vua mà biết hạ mình, biết khiêm cung, nhún nhường, lạy những bậc thầy khả kính ngoài đường. Vậy á, mà ngày nay có những người đọc được một vài cuốn sách là tự cho mình là hay, tới chùa là khinh khi luôn các thầy, mong thầy dốt mà dạy cái gì, hay là mong thầy chỉ biết ăn rồi ngủ thôi, có cái gì để mà dạy cho mình đâu, cho là như vậy. Cách đây 23 năm, khi mà trong đại hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại, có một đạo hữu đứng lên phát biểu rằng là bây giờ các thầy á phải tức tốc mở ra những cái khóa huấn luyện cho chư tăng ni, tại vì hiện tại tôi thấy là chưa có một cái vị thầy nào có thể dạy tôi được hết. Quý vị thấy có ngã mạn không? Trong đó có chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, mà cho là hiện tại chưa có một cái người nào có thể dạy ông ta được. Thì ngay khi đó có thầy Tịnh Từ đứng lên, thầy phát biểu liền, nói xin lỗi đạo hữu, chứ đạo hữu chưa gặp những cái vị thầy có khả năng dạy đạo hữu đó, không phải là không có, chỉ vì cái tầm nhìn của đạo hữu đó còn nhỏ bé quá, cho nên chưa thấy ai có thể dạy đạo hữu. Thầy làm liền tại chỗ. Quý vị thấy rằng là đối với người học Phật, Càng học và hành giáo pháp của Phật, chúng ta càng biết khiêm tốn, hạ mình, nhũng nhường và biết tùy hỷ những cái công đức người khác làm. Đồng thời chúng ta cũng phải vận dụng cái nội công hay là cái nguồn năng lực nội tại để khắc phục những cái tạp niệm của mình, để cho tâm của mình không còn các cái vọng tưởng. Cái điều quan trọng là cần biết là chúng ta đừng sợ vọng tưởng tạp niệm khởi lên trong tâm thức. Như cái lần mà chúng tôi nói đó, ai cũng có cái tạp niệm cả. Để rồi chúng ta đó, thực hành cái phép khiêm cung, tôn trọng tất cả mọi người. Tại vì chúng ta biết ai cũng có chân tâm Phật tánh, mọi người ai cũng có cái ưu điểm. Chúng ta không có cái thành kiến, không có cái kỳ thị, nhất là không có tranh cãi hơn thua. Tại vì quý vị biết rằng là mỗi khi mà rơi vào cái vòng tranh cãi hơn thua đó, cái lý luận không bao giờ cùng. Đây là sự thật mà chính cái kinh nghiệm cái bản thân của chúng tôi đó. Bây giờ có lẽ lớn tuổi rồi cho nên không có thích cãi nhiều. Nhưng mà vào năm cỡ 65, 66 đó, thầy có một ông sư huynh mà hai huynh đệ là cãi. Cãi nhau, thích cãi nhau ghê lắm. Mà quý vị biết đó, cãi á, có lần tụng kinh xuống, tức là mình gọi là thời tịch độ xong á, và buổi tối đó, hai huynh đệ cãi. Cãi miết cho tới khuya. Thì hòa thượng sư ông mới kêu là đi ngủ đi, để mai mà còn đi công phu. Thì hai huynh đệ đó cãi chưa xong cho nên dắt nhau ra ngoài vườn cãi. Cãi miết cho tới 4 giờ sáng, đi vô đi công phu luôn. Cãi hăng như vậy. Nhưng mà cái điều á là hai huynh đệ á, cãi thì cãi vậy nhưng mà không có giận. Cãi là chỉ đồng ý cái đúng với cái sai thôi. Khi mà chưa có cái điểm đúng cả hai chấp nhận á, là cãi tới cùng. Nhưng mà càng lớn rồi quý vị thấy, mình thấy càng cãi nó rơi vào cái lý thuyết. Thầy bảo đảm á, là nếu mà các thầy trẻ mà cãi á, cũng không chắc ai cãi hơn thầy đâu. Nhưng mà bây giờ cảm thấy mình càng cãi thì nó càng bậy, càng cãi thì càng tốn nhiều thì giờ mà không đem lại cái lợi ích gì cả. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng càng hơn thua bao nhiêu thì chúng ta càng thấy mệt mỏi bấy nhiêu. Chúng ta cũng không cần cái thị phi, cái thiệt với cái giả, cái có với cái không. Chúng ta cũng không nên ý mình là cái người trên kẻ trước, kẻ có nhiều công lao, kẻ có nhiều tài năng. Như vậy chúng ta được nhiều người thương mến. Càng khiêm cung, càng hạ mình thì chúng ta thấy được người ta gần gũi, quý mến nhiều. Thì như vậy được gọi là đức. Quý vị thấy đơn giản không? Nghĩa là mình khiêm cung, mình hạ mình bao nhiêu thì cái đức của mình càng nhiều bấy nhiêu. Chính vì vậy đó, mỗi khi mà quý Phật tử mà đến chùa thấy các vị hòa thượng, các ngài rất là hiền hòa, rất là dễ thương, mình tới là tự nhiên mình cảm thấy rằng vị đó có đạo cao đức trọng, là cái vị đó đáng để cho mình đảnh lễ và cúng dường. Kính thưa đại chúng, những cái vị mà khiêm cung hạ mình là những cái vị đáng để mình gần gũi. Hơn nữa, người Phật tử chúng ta muốn có công đức thì bên trong không có cái tâm chấp ngã, không có cái tâm chấp pháp. Nói chung á, làm cái tâm cố chấp. Quý vị biết tâm cố chấp là chữ gì phải không? Hay nói một cách rõ ràng là cứng đầu đó. Cái gì á, mình cũng cho là mình là hơn. Cái gì á, mình cũng cho là mình là số một. Mình không nên có cái thái độ ngoan cố. Không cố chấp, bên ngoài có những cái hành động luôn luôn ngay thẳng, bình đẳng, công minh, chánh trực. Phải phát cái tâm tìm học kinh điển, biết đúng chánh pháp để mà chúng ta hành theo, để rồi chúng ta khỏi bị lạc vào tà giả ngoại đạo. Như vậy, công đức là cái pháp thân của mình. Pháp thân là khi nào mà chúng ta đắc đạo chúng ta mới có. Nhưng mà chúng ta làm được cái công đức thì đó chính là cái pháp thân phát sinh ra cái trí tuệ. Không do cái phước đức, không do làm những cái việc phước thiện mà được, mà phải do tự chính mình nỗ lực phát huy cái nguồn nội tại của mình để mà có được công đức. Kính thưa đại chúng, trong cái chiều hướng này, nếu mà chúng ta thực hành cái hành bố thí cúng dường mà tâm không mong cầu gì cả, nghĩa là chúng ta cúng chùa là để chùa có thêm cái phương tiện sinh hoạt làm lợi ích cho mọi người, giúp người, là chỉ vì chúng ta thấy bổn phận chúng ta cần giúp. Cần giúp những cái người kia để cho họ thoát qua cái cơn hoạn nạn khó khăn túng thiếu. Chúng ta không cần phải đắn đo suy nghĩ, không cần tính toán gì cả. Có như vậy thì chúng ta sẽ bớt đi cái tâm tham lam bỏng sẻn cố chấp của mình. Và từ đó chúng ta sẽ tăng trưởng được bốn cái tâm. Đó là tâm từ bi hỷ và xả. Như vậy thì chúng ta làm được vừa lợi ích cho người mà vừa lợi ích cho mình. Kính thưa đại chúng, muốn làm cho có cái sự lợi ích cho người, làm cho có được cái sự lợi ích cho mình, chúng ta phải tinh tấn làm tất cả các cái việc thiện. Nhưng mà làm rồi thì chúng ta cũng quên rồi. Quý vị biết tại sao chúng ta phải quên không? Là tại vì mình còn nhớ mình làm ơn cho người kia đó, thì mình còn mong đợi người kia phải trả cho mình. Tức là còn phải cần ơn đền nghĩa đáp. Bây giờ chúng ta phải quên đi, mình coi như không có. Thành ra vì vậy á, ai mà có đền ơn với mình thì mình cũng phải có cái cách làm thế nào đừng để cho mình trụ trước vào cái ơn nghĩa của họ. Nếu mà họ quên ơn, có ăn cháo đá bát, mình cũng hoan hỷ cho nó qua chuyện. Đừng nhớ nhiều. Càng nhớ nhiều, tâm mình càng nặng. Mình chấp chặt vào đó, mình kể lễ công lao, mình mong cầu báo đáp về sau. Như vậy cái tâm cầu danh của chúng ta nó sẽ bớt đi, cái tâm chấp ngã của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn trước. Thì những cái việc làm đó vừa lợi ích cho người mà vừa lợi ích cho mình. Được như vậy thì chúng ta vừa được phước đức mà chúng ta cũng được công đức. Kính thưa đại chúng, ngược lại, cái người không có cái thiện tâm, tự họ không có được cái sự bình an, không có cái được sự bình an mà cầu phước đức với công đức là cái chuyện không thể nào có. Đó là một cái việc đơn giản và rất rõ ràng, không có nghi ngờ gì cả. Như vậy chúng ta hiểu rằng phước đức là rất cần thiết cho cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhờ phước đức mà chúng ta vượt qua được những cái đau khổ, chúng ta có thể giảm thiểu được cái nghiệp báo, có thể làm nhẹ bớt cái chướng nạn trong cuộc đời, cũng như những cái sự trở ngại trên cái đường tu học của chúng ta. Nhiều người thường hay lầm lẫn về cái việc phước thiện, bố thí cúng dường, cho nên cho rằng á, cái việc mà làm chùa, giúp chư tăng, tu học, bố thí cúng dường, làm Phật sự, đi chùa lễ lại là được nhiều công đức. Thành ra vì vậy cứ tự hào cho rằng mình là cái người làm nhiều công đức, giống như vua Lương Võ Đế, có phải không? Ngày nay á, mà chúng ta có làm nhiều cách nào đi nữa cũng không bằng vua Lương Võ Đế đâu. Tại vì ông ta cất hàng trăm cảnh chùa, nuôi chư tăng biết bao nhiêu, in kinh sách biết bao nhiêu. Nhưng mà khi hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma, nó là không có công đức. Thực ra với cái tâm của vua Lương Võ Đế chỉ là một Phật tử thuần thành thôi. Trong khi đó cái tư tưởng của ngài Bồ Đề Đạt Ma nó cao vời vợi. Cho nên cái sự hiểu biết của Võ Đế đó không thể nào hiểu nổi những cái điều mà tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy. Kính thưa đại chúng, khi mà một cái người mà nghĩ rằng mình làm nhiều cái công đức là mình cần phải được tự hào tán thán, rồi chờ đợi một ngày nào đó để mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều người tu cũng nghĩ rằng là mình làm nhiều cái việc phước đức như vậy để mà cầu, để mà tích tụ cái phước đức để mà chờ sanh về Tây Phương Cực Lạc. Kính thưa đại chúng, chúng ta cần nên biết rằng là nếu bằng vào cái việc làm phước đức nho nhỏ, chỉ niệm sơ vài cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà chúng ta cầu mong sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là biểu hiệu cho cái lòng tham lam và cái lười biếng của mình. Nghĩa là chúng ta chỉ muốn làm ít, nhưng mà chúng ta là muốn được cái quả nó to, nó nhiều. Muốn tu hành mà không chịu học kinh điển, muốn gần các bậc thiện tri thức mà chúng ta là không rõ chư thiện tri thức muốn dạy chúng ta cái gì, muốn đến với chư Bồ Tát chư Phật mà mình không rõ chư Phật dạy chúng ta hành trì như thế nào mới được vãng sanh. Trong khi đó, trong kinh A Di Đà, Đức Phật ngài dạy rất là rõ ràng. Có những lúc Đức Phật ngài nói là chỉ cần niệm từ một niệm tới 10 niệm mà không sanh về Tây Phương Cực Lạc là ngài không có làm Phật. Cái lời nguyện đó cũng rất là rõ ràng. Căn cứ vô là cái lời nguyện đó, cho nên mình cứ niệm sơ sơ thôi. Niệm một hơi là cũng đủ 10 niệm rồi, có thể là hơn. Thì mình nghĩ rằng chỉ cần đến khi gần chết mình ráng mình niệm một hơi là đủ rồi. Như vậy quý vị thấy được không? Không được. Sở dĩ mà chúng ta niệm từ một niệm tới 10 niệm mà nhất tâm bất loạn là mình phải có một cái quá trình tu tập. Nó mới có được từ một niệm tới 10 niệm mà mình không loạn. Chứ bây giờ cả đời mình lo để cho tâm mình lang thang chạy chơi các cái chỗ casino, các cái chỗ này chỗ nọ, rồi đến khi gần chết tới nơi rồi mình ráng niệm một hơi 10 niệm thì nói là Đức Phật A Di Đà rước á, thì cái đó không có đâu. Đức Phật ngài nói như vậy là mình phải hiểu rằng muốn có 10 niệm là mình phải tu tập nhiều để mới có được 10 niệm. Chứ còn mà bình thường á, một niệm mình cũng quên, không có đủ lực thì làm sao sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà khi mà không được sanh về Tây phương Cực Lạc rồi mình đổ thừa là Phật nói láo. Mà không biết rằng Đức Phật dạy cho mình phải làm cái gì. Thành nó như vậy, quý vị không có lạ gì nếu có chỗ Đức Phật Ngài nói là chỉ cần niệm từ một niệm tới 10 niệm mà không sanh về Tây phương Cực Lạc, Ngài không làm Phật. Nhưng mà có chỗ Ngài nói không thể dùng một chút ít phước đức nhân duyên để mà cầu sanh về Tây phương Cực Lạc. Ngài nói đi rồi Ngài nói lại. Ngài nói để mà khuyến khích mình. Nghĩa là mỗi ngày đó, từ sáng đến chiều, quý vị làm sao ráng niệm từ một niệm tới 10 niệm. Chắc chắn trong từ một niệm tới 10 niệm đó nó có cái tạp niệm. Mặc dù mình niệm một hơi, mình nghĩ rằng nó không có cái tạp niệm. Nhưng mà cái nghiệp chướng của mình nó còn nặng nề, cho nên cái niệm của mình nó chưa thanh thoát. Bữa nay 10 niệm, mai 10 niệm, mốt 10 niệm. Trong một cái cuộc đời của mình mà một ngày 10 niệm như vậy đó, mình góp lại chắc hẳn là nhiều. Thì đến cái giây phút lâm chung, tức là giây phút mình gần chết tới nơi đó, mình mới nhớ được. Cái niệm này là mỗi niệm mình phải thấy rõ cái cảnh giới của chư Phật và cái tâm hành của chư Phật. Chứ không phải nhắm mắt niệm một hơi 10 tiếng thì ai là niệm không được. Đức Phật Ngài nói như vậy. Thì vì chúng ta biết rằng đó là cái ý của chư Phật dạy, cho nên không thể dùng một cái chút ít phước đức nhân duyên để mà cầu sanh về Tây phương Cực Lạc là như vậy. Chư Phật có cái tâm đại từ đại bi muốn cứu độ chúng ta, cho nên chỉ dạy các cái pháp môn tu học, các cái pháp môn đó để chúng ta noi theo và tự mình thực tập để tự được cái cảnh giới an lạc và hạnh phúc ngay trong cuộc đời này và vãng sanh trong mai sau. Nếu mà nương theo cái sự chỉ dạy này mà chúng ta phải nỗ lực thực tập thì mới có kết quả. Chứ còn mà chư Phật dạy, rồi cái vị thầy hướng dẫn cũng dạy mình, nhưng mà mình nói ông thầy dễ thương quá, thôi kệ ông nói cho mình, cứ ủng hộ cho ông là được rồi, là cũng không được. Như vậy chẳng khác nào như những cô mà đếm tiền trong ngân hàng, đếm cho đã đời rồi đó, đến khi mà tới buổi chiều ra về thì mình cũng túi không thôi, ngân hàng giữ tiền hết. Mình cũng vậy, ủng hộ các thầy là một cái lẽ, nhưng mà mình phải hiểu để mà mình thực hành là một lẽ. Cho nên phải lưu ý ở cái chỗ này, muốn được vãng sanh phải nương theo cái sự chỉ dạy này mà chúng ta phải nỗ lực mới có kết quả tự thân. Có người còn cho rằng Đức Phật A Di Đà có cái nguyện, ai mà trì niệm danh hiệu của Ngài á, có thể mang nghiệp để mà sanh về Tây phương Cực Lạc, tức là cái giáo lý đới nghiệp vãng sanh á, quý vị nhớ không? Thực sự là như vậy. Con người vẫn còn mang nghiệp chướng, nhưng mà nhờ biết niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì Ngài cũng rước về Tây phương Cực Lạc để tiếp tục tu cho đến ngày đắc quả. Đó là giáo lý đối nghiệp vãng sanh. Đức Phật A Di Đà có dạy chúng ta điều đó. Nhưng mà thực ra cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là như vậy. Tuy nhiên nếu mà thực sự chúng ta muốn trở thành một cái người tốt thì chúng ta phải tu ngay từ bây giờ. Đừng có dựa theo cái lời nói của Đức Phật để chờ một ngày nào đó, chỉ đến khi gần chết rồi đó, mình cho bà con thân thích của mình cúng dường trái tăng cho nhiều để gọi là hồi hướng công đức cho mình, để mà được mang nghiệp vãng sanh về Tây phương Cực Lạc là cái chuyện đó. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Nghĩa là chúng ta muốn trở thành người tốt là chúng ta phải tu ngay trong đời này, đừng có hẹn. Còn mang nghiệp chướng nặng nề, nếu mà về Tây phương, nếu Đức Phật có thương mà rước mình về Tây phương Cực Lạc thì mình chỉ đem cái nghiệp của mình cho nó ô uế cái chỗ đó thôi. Tại vì nghiệp chướng của mình nhiều quá. Dù là mình có về bên đó được chăng nữa, nhưng mà khi chúng ta không đủ cái nhân duyên tự mình cảm thấy không thích hợp, rồi mình cũng đòi trở lại cái cõi ta bà này thôi. Tương tự, biết bao nhiêu người có cái duyên con cái bảo lãnh qua định cư ở Mỹ, chưa đi Mỹ đó thì ai cũng cho Mỹ là thiên đường. Con cái bảo lãnh qua, nhưng mà qua đây con cái nó đi làm tối ngày thấy buồn đời quá, đòi đi về Việt Nam. Có rất nhiều người được đến Mỹ nhưng mà không ưng ở Mỹ là đòi đi về Việt Nam. Nếu gọi là cái cảnh thiên đường thì chắc chắn cái người đó không bao giờ đòi đi như vậy. Nếu gọi là cái cảnh thiên đường mà mình không có đủ cái duyên á, không có đủ cái phước á, nó chứng trước cũng đòi đi trở lại à. Cho nên nếu mà mình có phải mà tu mang cái nghiệp về Tây Phương Cực Lạc, ở nơi đó là sung sướng chắc chắn rồi, là thanh tịnh rồi. Nhưng mà mình có không có cái đủ duyên, mình chướng còn nhiều quá, thì chắc chắn mình nói thôi, ở Tây Phương Cực Lạc không có bạn. Tại vì ai cũng đều là Bồ Tát, là nhất sanh bổ xứ hết, ai cũng đều là thánh chúng hết trơn rồi. Bây giờ có ai mà đánh bài tư sắc với mình đâu. Cho nên là mình phải trở lại cái cõi đời này để mình đánh bài tư sắc các bạn, là chắc chắn là mình phải đòi trở xuống lại thôi. Mình không thấy thích hợp. Biết bao nhiêu người như vậy. Vì vậy sống với những cái người thế tục, chúng ta mới thấy những cái người này chướng, cái người kia tốt, mình mới phát tâm mình cần tu. Sống với những cái người trần gian trong cái ác mộng, mình mới có cái cơ hội tu. Chứ còn về bên Tây Phương Cực Lạc toàn là những người tốt không thôi thì mình đâu có cần phải tu nữa. Cũng như những cái người mà làm mình phiền não nhiều, làm cho mình đau khổ chướng ngại nhiều, có như vậy mình mới biết mình tu. Còn có những người cũng có nhiều phiền não, nhiều nghiệp chướng, dù có gặp chùa, gặp thầy, dù có làm công quả cho nhiều đi nữa, nhưng mà không quyết tâm, không có cái chí tu học, cứ gây rối loạn, không những chính bản thân của mình không chịu tu, tu không được, mà mình còn làm trở ngại cái việc tu học cho người khác. Như vậy, nếu cứ như vậy hoài đó, mình không tu được, mà những người chung quanh của mình cũng không tu được. Do vậy muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, mình phải nương vào cái lời chỉ dạy của chư Phật, nương vào cái lời hướng dẫn của những vị thầy, để mà trưởng dưỡng cái tâm của chúng ta, để cho tâm của mình đừng có điên đảo nữa. Cái phương cách mà làm cho tâm không điên đảo thì như ở trong kinh Đức Phật A Di Đà, Ngài cũng có dạy như thế này. Nếu có một cái người trai lành, một cái người gái tốt, nghe đến danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nhớ nghĩ một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, cho tới bảy ngày, mà đạt được cái tâm yên không loạn, thì khi mà hết cái tuổi thọ ở cõi đời này, người giữ được như vậy thì tâm không điên đảo, tức thời được sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Do cái tâm của chúng ta luôn luôn niệm Phật, không còn lăng xăng lộn xộn, không còn loạn động vì những cái việc đối đãi thị phi, hơn thua tốt xấu, cho nên cái tâm của chúng ta cũng cảm ứng, cũng tương ứng với cái cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Nói một cách khác là tâm của người đó mọi sự đều đúng như thật, thấy mọi việc không còn điên đảo nữa, cho nên gọi là tâm bất điên đảo. Cho nên người đó thấy được tự tánh duy đà, tự tánh di đà, duy tâm tịnh độ, nghĩa là nhờ tâm của mình thanh tịnh, nhờ tâm của mình không có loạn động, không có điên đảo, cho nên người đó thấy được cái Phật tánh, tức là cái pháp vô sanh. Ai mà thấy được Phật tánh, ai mà thấy được chính mình là mình thấy Phật, mình vô sanh, mình giác ngộ, không còn sanh tử luân hồi nữa, mà ngay tức khắc được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta là cái người mà còn nghiệp chướng nặng nề, còn tham giận, còn si mê lầm lạc, nghĩa là tâm còn điên đảo, tâm còn loạn động, muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng không vãng sanh được. Như vậy cái cốt tủy của đạo Phật không phải là van xin cầu nguyện, không phải cúng kiêng lễ lạy cho nhiều, mà chính là lúc chúng ta phải nhớ tới cái tâm nguyện của chư Phật. Nếu mà quý Phật tử có tụng kinh, có lễ lạy, có cúng dường, thì phải nhớ thêm một điều, nhớ luôn tới cái tâm hạnh của chư Phật. Tâm hạnh của chư Phật, tâm hạnh từ bi, tâm hạnh hỷ xả. Có nhớ như vậy, khi mà lễ lạy cúng dường, cái tâm của mình càng lúc càng thanh tịnh, tâm của mình càng lúc càng nhẹ nhàng, mình không còn phân biệt phải trái, nghĩa là thị phi đó, thiệt giả đó, không cần hơn thua với người đời, thì tâm mình càng nhẹ nhàng. Nghĩ tới cái tâm hạnh của chư Phật, nhớ tới lời Phật dạy, hành động như lời Phật dạy, luôn luôn giữ ý, luôn luôn giữ cho tâm của mình thanh tịnh, yên tĩnh. Đừng để tâm của mình loạn động. Đừng cho tâm mình loạn động, tức là mình không có điên đảo. Được như vậy, ba nghiệp, đó là thân, miệng và ý của mình, nó sẽ thanh tịnh. Khi mà thân, miệng, ý của mình thanh tịnh là chúng ta vừa có phước đức mà vừa có công đức. Vừa có phước đức mà vừa có công đức, gọi là phước trí trang nghiêm. Thành ra vì vậy đó, quý vị hiểu là tại sao mỗi khi mà mình về với Phật, mình gọi là quy y Phật lưỡng túc tôn. Tức là quy y Phật là mình quay về với vị thầy sáng suốt của mình bằng hai cái đức, phước đức và công đức. Đó là phước và trí. Khi mà mình có được phước trí trang nghiêm tùy tâm mãn nguyện, thì chính mình đã có được phước đức và trí đức trọn đầy. Như ở trong kinh có câu như thế này: tâm tịnh thì tịnh độ. Nghĩa là tâm có thanh tịnh, tâm có trong sạch, tâm có yên tĩnh, thì chúng ta mới có thể sống trong cõi tịnh độ, tức là cái cảnh giới thanh tịnh an lạc do từ cái sự tu tập của chúng ta. Tâm có hiền thiện, có ngay thẳng chân thật, thì chúng ta mới có thể sống trong cõi thanh tịnh được. Bằng vào cái tâm nguyện mình muốn tu để cầu giải thoát, để cầu thanh tịnh, mà mình cứ gây lộn tối ngày, mình cứ kiếm sự kiếm chuyện luôn, thì làm sao thanh tịnh được? Tâm không thanh tịnh thì mình dù ở cõi này hay là mình ở cõi nào đi nữa cũng không thanh tịnh. Cho nên cái điều cần thiết là tâm của mình phải hiền thiện, phải ngay thẳng. Như vậy cõi tịnh độ là ngay ở trong tâm của chúng ta, ngay trong hiện đời này. Nếu như tâm chúng ta mà không còn tham lam, không còn sân hận si mê, không còn cái tâm nhân ngã hơn thua, thì đó chính là cái tâm thanh tịnh, chính là cái tịnh độ. Trên cõi thế gian này, chung quanh chúng ta, quý vị nên nhớ cho rằng có rất nhiều hạng người, có đủ loại người. Có những người tạo cái thuận cảnh dễ dãi giúp đỡ cho chúng ta tu tập. Cũng có người tạo cái cảnh nghịch gây cái phiền hà khó khăn đau khổ để mà thử thách cái công phu của chúng ta. Cho nên vì vậy đó, là người học Phật chúng ta phải luôn luôn thấy rằng đừng mong đợi ai đến với mình cũng đều hiền lương. Lẽ tất nhiên khi một cái người nào đó đến với chúng ta, họ có cái thiện tâm thiện cảm với mình thì mình nghĩ rằng mình có phước. Nhưng mà những ai mà đến với chúng ta bằng cái tâm hằn học, bằng cái tâm nguyền rủa sỉ vả thì mình nghĩ đó là cái nghiệp chướng của mình. Nếu mà ai cũng hiền thiện hết rồi, không ai làm phiền mình hết, thì mình không biết cái sức tu của mình chịu đựng được tới mức nào. Cho nên quý vị phải nhớ rằng cái sự tu học của chúng ta giống như là những người học sinh học ngoài trường, mỗi khi mà tốt nghiệp đều có phải thi ra trường, thi để biết cái khả năng của mình mới có thể cấp được bằng, mới đi làm được. Còn mà không thi mà cho ra trường á, biết đâu là đứa học trò này nó dởm làm sao. Giống như mình cũng vậy, mình tu mà không gặp những cái chướng nạn ở trong cuộc đời, mình không biết khả năng của mình đi tới đâu. Cho nên nếu mà có gặp phải mọi việc thuận lợi thì mình mừng là mình có phước. Nhưng mà nếu gặp phải cái chuyện chướng duyên, đừng có khóc kể than vang đời của tôi khổ nhiều như thế này, không ai hiểu tôi nổi. Làm sao mà hiểu nổi được? Mình không cần phải khóc kể như vậy, mà mình phải thấy cái khả năng và cái sự chịu đựng của mình còn yếu quá, thì mình phải ráng tu tập thêm. Kính thưa đại chúng, chúng ta cũng phải tự quán chiếu, tự sửa đổi tâm tánh của chính mình. Đừng nhìn ra ngoài, đừng có trách cứ, đừng có phê phán, đừng có chỉ trích người khác, thì cực lạc hay là cõi trời chính là đây, hiện tiền ngay trong cái thế gian này, trong tâm của mỗi người. Điều đó rất là đơn giản, rất là thực tế. Thành ra vì vậy cái vấn đề cầu nguyện, lẽ tất nhiên là chúng ta là cái người học Phật, mình phải có lễ và có cái sự cầu nguyện. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được cái điều này rồi thì chúng ta không cần cầu nguyện, không cần phải mơ tưởng viễn vông, không cần tìm kiếm một cái cảnh giới tình độ đâu xa nào hết, mà ngay trong cái cuộc đời hiện tại này. Nó tóm lại, tại vì chúng ta không biết rõ đâu là chánh pháp, cho nên chúng ta không thể thực hành lời Phật dạy một cách tường tận, một cách đúng đắn, để mà chúng ta thoát khỏi cái sanh tử luân hồi, để mà chúng ta có thể thoát ly được cái phiền não và khổ đau. Do vậy chúng ta phải tìm hiểu, chúng ta phải học hỏi chánh pháp, rồi đem cái ngọn đuốc trí tuệ của mình nhang nhóm với cái ngọn đuốc trí tuệ của Phật. Trong cái lúc mà chúng ta chưa thành tựu đạo nghiệp, chúng ta có thể mượn cái tâm hạnh của chư Phật để chúng ta làm tâm hạnh của mình. Giống như cái thuật ngữ ở trên thế gian người ta nói là mượn đầu heo nấu cháo đó. Quý vị mua bán, quý vị biết cái câu nói đó phải không? Tức là mượn vốn của người ta để mà mình làm lời cho mình. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta mượn cái tâm hạnh của chư Phật làm cái tâm hạnh của mình, mượn cái trí tuệ của chư Phật làm cái trí tuệ của mình, tạm thời dẫn dắt để chúng ta đi về cái con đường chân chánh tốt đẹp, bằng cách là chúng ta nghe giảng giáo lý, nghiên tầm kinh điển, rồi tự mình suy nghĩ, tự mình ứng dụng vào trong cái cuộc sống hàng ngày. Kính thưa đại chúng, ngoài ra tự mình cũng phải khắc kỹ giữ gìn giới luật. Giới luật đối với người Phật tử tại gia không phải là 5 giới, 10 giới, không phải là 250 giới như các thầy tỳ kheo, 348 giới của chư vị tỳ kheo ni, mà giới luật của người Phật tử tại gia là tất cả các điều ác đừng làm, tất cả các điều thiện phải làm. Đó là lời dạy đơn giản nhất của Đức Lục Tổ Huệ Năng. Kính thưa đại chúng, chúng ta cũng phải tu tập thiền quán để mà phát triển cái trí tuệ của mình. Nhờ gìn giữ giới luật cho nên tâm trí của chúng ta được thanh tịnh và trí tuệ sự khai thông. Đó chính là chúng ta đã thực hành trọn vẹn giới, định và huệ, và chúng ta thực tập ba tuệ: nghe, suy nghĩ và thực hành. Có được như vậy thì nó mới có cái khả năng đưa chúng ta đến cái chỗ giác ngộ và giải thoát. Do vậy, ở trong kinh có dạy chúng ta như thế này: phước tuệ lưỡng toàn phương tác Phật. Nghĩa là chúng ta hãy phát cái tâm Bồ Đề cho nó dõng mãnh, làm tất cả những cái việc tạo phước đức vào tất cả những cái dịp nào cũng được. Nghĩa là tùy duyên, tùy khả năng, tùy hoàn cảnh, có thể là suốt năm suốt đời. Đồng thời chúng ta cũng làm tất cả những cái việc tạo công đức như là văn, tư, tô, thực tập giới, định và tuệ để phát triển cái trí tuệ. Khi mà chúng ta có được đầy đủ phước đức và trí tuệ, chúng ta sẽ sống trong an lạc và hạnh phúc hiện đời và về cõi Phật sau này. Vì thế mà ngay từ bây giờ chúng ta phải phát tâm tự mình thắp sáng cái ngọn đuốc trí tuệ của mình. Nghĩa là bằng cách chúng ta về chùa thực tập thiền quán, quán niệm, thiền quy hướng tịnh độ, lạy Phật, nghe Pháp, tham dự các cái khóa tu để được học và nghe Phật Pháp một cách tường tận, trong cái bầu không khí trang nghiêm đầy đạo vị, không phân biệt người mới phát tâm hay là người đã tham gia tu học từ lâu. Chúng ta ở nơi đây, chúng ta tự hướng dẫn với nhau, nương tựa với nhau, giúp đỡ với nhau, để cùng nhau cùng bước trên cái con đường tu đạo giác ngộ và giải thoát. Được như vậy thì chúng ta có cả phước đức và trí tuệ cùng một lúc, mà chúng tôi gọi là phước trí song hành. Kính thưa đại chúng, khi mà có được phước trí song hành rồi thì quý vị thấy rằng là như mình có đủ cái cặp cánh giống như cánh chim, bay đi đâu cũng được, muốn ở cõi ta bà này cũng được, mà muốn bay về Tây Phương tịnh độ cũng được, hay là bất cứ cái tịnh độ nào trong các cái cảnh giới của chư Phật, chúng ta cũng đều có thể tới đó được. Đó là phước trí song hành. Bài pháp phước trí song hành đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này Phật.